Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Những tích tắc của số phận, kỳ 2. Chẳng còn lo âu gì nữa, của tác giả Nguyễn Ngọc Hoa. Cuộc di tản chiến thuật triệt thoái quân đội ra khỏi cao nguyên xuống Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên để tái phối trí lực lượng được coi là thảm bại lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa từ trước tới nay. Việt Nam Cộng Hòa tạo được yếu tố bất ngờ khi chọn đường rút lui là quốc lộ 7 bỏ phế không dùng từ thời Pháp thuộc. Tuy nhiên, đoàn quân di chuyển rất chậm vì công binh phải sửa đường và cầu cho người và cơ giới đi qua trong điều kiện thời tiết khó khăn và dân chúng ùn ùn bám theo đoàn quân để tránh nạn cộng sản. Rồi cộng quân cũng bắt kịp đoàn người di tản và ra tay tấn công kịch liệt, khiến vô số quân và dân bỏ xác dọc đường. Khi tới đích, các đơn vị chiến đấu đều tan rã. Chỉ mới một tuần mà thế cuộc xoay dần như một cơn ác mộng. Ban Mê Thuộc thất thủ và cao nguyên rơi vào tay cộng sản. Có tin đồn Việt Nam Cộng Hòa sẽ bỏ dùng một chiến thuật và giao thêm vùng đất từ Quy Nhơn trở ra cho cộng sản. Nếu vậy, Huế và Đà Nẵng, nơi phần lớn họ hàng nhà tôi ở, sẽ nằm sau bức màn sắt. Sau năm 1954, khi đất nước chia đôi, những người bà con đó đã một lần di cư từ Quảng Bình vào Nam để khỏi sống dưới ách cộng sản. Và khi nào tới lượt Sài Gòn, tới lượt tôi. Ở nhà tôi, bữa cơm tối linh hoạt và ấm cúng ngày nào nay lặng lẽ và tẻ ngắt. Quỳnh Châu và em Bình không còn chuyện trò giòn giả, và hai anh em nhỏ nhất là Lâm và Trọng cắm cúi ăn, ăn xong đứng dậy dắt tay cháu Dưỡng lên phòng. Dưỡng đã ăn cơm với cha ở nhà trên và đứng lảng vảng chờ hai chú. Lâm năm nay 17 tuổi, học trường trung học Nguyễn Du cạnh cổng sau cư xá. Trọng 15 tuổi, học trường trung học Đồng Tiến trên đường Nguyễn Tri Phương nối dài. Và Dưỡng 8 tuổi, học trường tiểu học Bắc Hải cạnh cổng trước của cư xá. Tôi ráng giữ thái độ bình thản để người thân khỏi bận lòng. Nhưng vẻ mặt bơ phờ ưu tư của tôi không che mắt được ai. Mẹ thở dài, ái ngại. Mày ráng ăn, không ngon miệng thì cũng phải ăn cho nhớ bữa. Đợi Quỳnh Châu và em Bình dọn bàn xong, tôi đứng dậy lấy xe dắt ra ngoài. Quỳnh Châu dội theo tôi ra cửa, chìa má cho tôi hôn từ giả và không nói một lời. Đôi mắt nàng buồn rười rượi. Tôi chạy xe loanh quanh, không biết mình muốn tới đâu và cuối cùng thấy mình dừng xe trước nhà trọ thằng Tú. Nó chào tôi với nụ cười héo hắt. Tao tính chạy vào nhà mày đây. Bỗng dưng muốn gặp một thằng bạn, không biết để làm gì. Mẹ nó, ông có cảm tưởng như tên tử tù chờ ngày lên đoạn đầu đài vậy. Tử tù còn biết được lúc nào lên máy chém, còn tụi mình thì bắt phải hồi hộp đợi chờ. Tao tính rủ mày đi ăn nghêu uống bia giải buồn đây. Ừ, đi thì đi. Mà mày tính đi đâu? Từ khi thằng Tú giải ngũ về Sài Gòn tới nay, đây là lần đầu tiên nó phá cách nhận lời mời ra ngoài ăn nhậu với tôi. Thường thì nó giờ kể khổ. Thôi miễn cho tao. Ông đau như vậy, cái chân què như vậy, đi đứng không tiện chút nào. Khi vui hơn thì nó cười cợt. Uống bia với mày rồi, ông quen thói. Mai mốt không có tiền mà uống đâm ra thiếu thốn thèm thuồng. Thôi tao ở nhà cho rồi. Hai thằng đi nhậu nghêu hấp bên đường Nguyễn Tri Phương và nói chuyện về thằng Song và thuở ba thằng mới về Sài Gòn học. Dạo đó, thằng Tú học luật và bị thằng Song chê là dân tỉnh lẻ vì dáng điệu nghiêm trang, lối phục sức chỉnh tề và cặp kính cận màu xanh vừa là kính mát, mắc tiền hơn kính cận thường của nó. Sinh viên năm thứ nhất đại học phải làm dáng tri thức, đọc tiểu thuyết hiện sinh, cuộc đời phi lý và buồn nôn, cố làm ra vẻ nổi loạn bất cần đời và khiến bề ngoài của mình càng nhào nhò tồi tàn càng tốt. Ai mà đứng đắn đàng hoàng như nó? Thằng Song nói nhìn thằng Tú giống như cụ Lý chọn được ngày lành tháng tốt để xuất du ra chốn thành đô và gặp ai cũng khúm núm cúi đầu. Thưa ông, cháu là Lý Toét ở quê ra. Còn dùng xéo mãi cũng quằn, và hơn nữa thằng Tú hiền lành nhưng không phải là tai kém cỏi. Một hôm cụ Lý ra chiêu phản pháo bằng hai câu thơ thật thâm thúy khiến thằng Song cứng họng. Cụ Lý giơ tay mó củ biều, bèn đưa lên mũi thấy điều hiu. Thằng bạn cựu chiến binh chống đôi nạng gỗ đi học văn khoa vẫn bị thằng Song chọc ghẹo và chế giễu như thường. Bác nhà quê tỉnh lẻ trở thành thằng què giết giặc. Khi thằng Tú mang chân nhân tạo và đi đứng khá bình thường, thằng Song nghĩ ra câu đùa bỡn mới. Vậy là từ nay ngài trở về, không còn... anh nông phu chống nặng cài bừa, mà chỉ có anh thôn phu ấy vợ vàng trời. Thôn phu là người đàn ông ở thôn quê.
Mày nói quá đáng, có ít xích ra nhiều. Trong quân y viện, tao nghe mấy thằng thương bệnh binh kháo nhau, nếu bị cưa chân quá đầu gối thì kể như chuyện đó đi đông. Chân què này hết còn làm ăn gì được nữa rồi tụi mày à.
Thằng Tú mỉm cười cãi.
Nhưng mày chỉ cục một chân, còn sức lực ít nhất là 50%. Vậy thì đổi thành có anh sinh viên ấy vợ hàng tuần.
Tôi mới gặp thằng Song tháng trước. Nó từ Pleiku về Sài Gòn công tác, nói khéo với Quỳnh Châu để rủ tôi đi chơi qua đêm và đưa tôi đi uống bia ở quán bia gần góc đường Trần Quốc Toản, Sư Vạn Hạnh. Thằng Tú thuật lại thuở nó học chung với thằng Song và vợ là Ngự Thanh.
Con Thanh lớn hơn thằng Song 1 tuổi. Nó là hoa hậu trường trung học Pleiku, chỉ chấm một mình thằng láo cá học giỏi nhất trường đó và giữ riệt không cho nó lén phén với con nhỏ nào khác. Hai đứa như chim liền cánh, cây liền cành, cho tới khi thằng Song đậu Tú tài 2 và đậu vào trường điện với mày. Con Thanh thi rớt Tú tài 2, ở lại Pleiku và xin làm giáo viên dạy tiểu học.
Phần tiếp theo của mối tình đó thì tôi biết rõ. Trong thời gian học ở trường điện, tôi và thằng Song chia sẻ mọi thứ và không giấu nhau điều gì, kể cả chuyện tình cảm riêng tư. Ngày nào Ngự Thanh cũng viết thư cho nó. Thư nào thư nấy dài cộm, chi chít những hàng chữ nắng nót và rắn rỏi trên giấy học trò kẻ ô. Viết thư trả lời là công việc quan trọng nhất trong ngày. Có lần chiều thứ Sáu, thằng Song mua cuốn vở 100 trang để nguyên cuối tuần viết thư cho vợ. Khi nói chuyện với bạn bè, nó gọi nàng như vậy. Và sáng thứ Hai ra bưu điện gửi nguyên cuốn vở cho nàng. Nó hay đưa thư nàng cho tôi đọc, nhất là khi thư có đoạn vừa ý. Nhưng tôi chỉ liếc sơ qua vài dòng đầu, đưa trả thư và cười nhạo.
Thư tình chỉ hay ho giữa hai kẻ mê nhau chết bỏ thôi. Đối với kẻ vô can vô cớ vô tội như tao, lời lẽ tình tứ ướt át nồng nàn lâm ly bi đát của tụi mày không hơn tiểu thuyết tâm lý xã hội của bà Tuyền Lương bao nhiêu đâu.
Giữa năm đệ tứ niên của nó, các bạn trong trường học vô cùng ngạc nhiên khi thấy sau kỳ nghỉ về nhà ăn Tết, nó về Sài Gòn với ngón tay đeo nhẫn cưới. Nó cưới Ngự Thanh mà không đợi đại đăng khoa, tức thi đậu, rồi mới tới tiểu đăng khoa, tức lấy vợ, như nhiều người khác. Nó nói vắn tắt, xem như chẳng có gì quan trọng.
Má tao nói lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Bà ưng thì để bà làm, bên nhà con Ngự Thanh cũng muốn vậy, mắc gì mà cản.
Thằng Song nay là một người cầm đầu ty điện lực Pleiku. Nó và Ngự Thanh có 2 cậu con trai kháo khỉnh, đứa lớn lên 5 và đứa nhỏ lên 3. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, tôi định gọi thêm bia Bamba nhưng thằng Tú xua tay.
Mày uống thêm thì uống, chứ tao đủ đô rồi. Tao hỏi mày, tại sao thằng quỷ sứ Song nhất định tử thủ Pleiku mà không lo mang vợ con chạy thoát thân chứ? Sao tao biết được?
Kể mày nghe. Lúc còn ở trường, hai thằng tao viết chung cái truyện ngắn, đưa đăng trong đặc san xuân sinh viên cao đẳng điện học. Hy vọng câu chuyện giả tưởng ngày trước không lung lạc quyết định của nó.
Vậy,
một chàng kỹ sư trẻ phụ trách nhà máy điện chạy bằng động cơ diesel, cung cấp điện cho một thành phố nhỏ ở miền đèo heo hút gió. Rồi thành phố sắp bị giặc tấn công. Trước thế địch quá mạnh, quân ta quyết định triệt thoái để bảo toàn lực lượng, và dân chúng lũ lượt bồng bế nhau đi theo và di chuyển về vùng an toàn. Chàng kỹ sư cùng với anh thợ trẻ thân tín nán lại, tiếp tục điều hành nhà máy và giữ đèn điện ngoài đường và trong nhà sáng trưng để dân chúng dễ dàng sắp xếp đồ đạc và vật dụng mang theo. Khi gia đình cuối cùng rời khỏi thành phố, hai thầy trò tắt cổ máy điện, hì hục mở động cơ, lấy ra con heo dầu, tức là bộ phận điều tiết dầu mà nếu không có cổ máy không thể hoạt động, và mang chôn giấu trước khi tìm cách thoát khỏi dòng dây của địch đang thắt chặt. Hai người trốn thoát khỏi tay giặc, nhưng bị quân ta tưởng nhầm là địch quân và bắn chết. Thằng Tú xúc động.
Thị xã Pleiku có điện cho tới ngày cuối cùng trước khi thất thủ. Rõ ràng thằng Song hành động giống như thằng kỹ sư trong truyện, mày thấy không?
Tao mong nó gặp may mắn hơn.
Nước mắt tôi lưng lưng.
Lấy con heo dầu để địch không thể sử dụng nhà máy thì tao hiểu. Nhưng tại sao không phá hủy hay dứt mẹ xuống sông cho mất biệt mà mất công chôn giấu vậy?
Bạn tôi băn khoăn.
Vì nghĩ rằng khi quân ta tái chiếm thành phố và dân chúng trở về sinh sống, nó sẽ lấy lại con heo dầu, ráp vô máy và tiếp tục phục vụ khách hàng theo trách vụ người kỹ sư.
Hồi đó tôi và thằng Song còn viết chung truyện dài Một Mai Hòa Bình. Truyện kể, khi Thanh Bình trở về trên đất nước, hai người bạn nối khố cùng nhau phiêu du từ Nam ra Bắc trên chiếc xe Jeep mở mui trần,
lái dọc theo quốc lộ 1 và viếng thăm từng địa điểm dọc đường. Họ thưởng thức những món ăn địa phương, thăm những thắng cảnh quê hương, kết giao bằng hữu và có khi dấn dương tình cảm lưu luyến. Viết xong, tôi và thằng Song dịch ra tiếng Anh và nhờ anh bạn Leon người Mỹ trong đoàn thanh niên chí nguyện quốc tế của tôi hiểu đến. Trước khi chia tay, thằng Tú kề tai tôi nói nhỏ.
Nè, bữa trước thằng bạn biệt động quân ghé thăm tao, tao biểu nó kiếm cho tao vài trái lựu đạn, và hôm qua nó mang tới một tá. Bọn cộng đánh tới đây, tao không có súng để chơi lại AK-47, nhưng với mấy trái lựu đạn, có đi ông cũng kéo theo dăm bảy thằng. Giờ ông yên chí rồi, không còn gì lo âu nữa.
Tao cũng tính vậy đó, rõ ràng chí lớn gặp nhau mà.
Tôi gật gù.
Mày cần không? Tao chia cho ông nữa.
Thôi, hồi tối tới tìm mày là tao định hỏi mày câu tương tự rồi. Thằng Thắng nhảy dù vừa cho tao một thùng đó.
Cha mày, sao không nói liền để ông khỏi phải đi uống bia với mày cho quen thôi.
Tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng. Que sera sera, việc gì đến sẽ đến. Khi cuộc chiến đấu tối hậu xảy đến, giặc dữ vào đây, tuy tôi sẽ khó lòng ra đi nhẹ nhàng như mong muốn, nhưng đã có phương tiện để không chịu khuất phục làm kẻ thua trận ngàn đời. Chẳng còn lo âu gì nữa.
Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.